Cái phần Phật, Đức Phật giảng là tại sao kinh nói là Bồ Tát tạo công đức, phước đức mà không có thọ phước đức, nghĩa là sao? Nên Phật mới giảng. Bên cái đại thừa đó, tinh thần đại thừa nó khác bên cái nguyên thủy với người phàm phu. Ở chỗ đó không thọ, có nghĩa là họ không thọ phước đức, có nghĩa là họ không có một cái lòng tham lam, cũng không có cái chấp trước gì cả. Cái thứ nhất, họ không thọ tại sao? Tại vì họ khi mà họ tu cái pháp lục ba la mật á, thì họ không thấy họ tu. Khi quý vị hành cái pháp lục ba la mật đó, người Bồ Tát là hành cái pháp lục ba la mật, những cái vị Bồ Tát á, cả ngày á, là họ tu cái pháp lục ba la mật, không giống như phàm phu của quý của như chúng ta à. Là bộ ngày người phàm phu chúng ta là đi làm việc, đi làm tiền, đi ăn uống, đi vui chơi. Người Bồ Tát cả ngày họ ngày đêm họ chỉ tu cái pháp lục ba la mật thôi. Đó là sự khác biệt với người Bồ Tát với chúng ta. Nghĩa như cái cô này, cô đại hàng, cô nói là bữa nay nghe giảng kinh Kim Cang quý lắm à. Kim Cang là trồng cái phước đức để mà sau này thành Phật đó, không phải chơi đâu, muốn thành Phật là phải tu cái pháp này. Thành cái chuyện mà quý vị mà tới mà tham gia cái chuyện giảng pháp, nghiên cứu về cái pháp Bát Nhã này là chuyện cực kỳ quan trọng. Tại sao vậy? Nó giúp quý vị thành Phật sớm hơn. Quý vị thấy không? Người phàm phu chúng ta mà tu tới đây chùa mà tu nghe kinh là quay rõ ràng thấy mình là mình hy sinh cuộc đời mình, hy sinh bỏ thì giờ ra để mình mà đi tu, để mình đi học Phật pháp, đúng không? Thấy rõ ràng cái sự hy sinh lớn lắm. Còn Bồ Tát là cái đâu có quay tới chùa mà nghe pháp là cái chuyện gì ghê gớm đâu. Họ đi chợ cũng là tu, mà họ tới chùa là nghe giảng kinh cũng là tu, tất cả đều là tu lục độ ấy. Quý vị thấy không? Cái ông này ông tới nghe đó là nghe kinh là cũng là 3 năm rồi. Ông miss có lecture có 3-4 ngày thôi. Mỗi tuần đều tới vác cái xác tới mà nghe giảng kinh Kim Cang này. Thì ông hỏi vậy chứ sự khác biệt người phàm phu ra sao? Thầy nhắc lại, tôi nói như ông khi mà ông làm ca sĩ, người ta mời ông lên đó để mà hát một bài ca, thì ông nghĩ ông là đang tu Bồ Tát đạo hay là ông đang làm thiền? Thì ông nói tôi đang làm thiền. Thì nó ngược lại, người Bồ Tát khi người ta được mời lên sân khấu mà biểu diễn đó, người Bồ Tát đang tu lục độ. Tuyệt vời như vậy. Quý vị phải nhớ cho rõ chuyện này. Cái người Bồ Tát khi người ta nhà hàng, người ta đang biểu diễn trên sân khấu đó, thì người phàm phu mình qua đó là họ đang biểu diễn. Người Bồ Tát qua là họ đang tu lục độ. Họ thực sự đang tu lục độ mà người phàm phu mình không thấy được thôi. Okay. Thì cái vấn đề chính là lúc mà người Bồ Tát làm như vậy, người ta đang quay người ta, ngài các ngài đang qua các ngài tu lục đạo là không? Thì cái câu trả lời là không. Nếu quý vị mà không có tu cái pháp, nếu cái chứng bản thân mình mà không thấy mình đang tu đó, cái pháp đó, thì tại sao mình phải nhận cái phước đức làm cái gì? Ngoài giờ chứ cái phước báo mà họ làm cái gì phiền nó đi đâu? Thì nói thì hy vọng là cái phước báo nó chia cho mình, mình được hưởng.
Do cái cộng đồng này nó Bồ Tát nó nguyện, cộng đồng cá nhân nó không à, không cái người đó nguyện đó, cái người đó nguyện cho thế giới nào hay là cho cá nhân nào.
Cái ông mấy người Việt Nam công nhận khôn dễ sợ luôn, cáo già hết. Hiểu không? Cái ông Bồ Tát hay gì đó, ngài Bồ Tát á, tu mà không thấy mình tu gì hết, thì cái phước đó nó đi đâu bây giờ? Mình không thấy mình tu, tại sao mình nhận được cái phước? Nó vô lý. Nói là hồi hướng công đức, nó không có hồi hướng. Bồ Tát không hồi hướng. Thần Hương nghĩ sao? Thần Hương nghĩ sao? Mấy cái bà Phật tử là khôn ngoan dễ sợ lắm.
Dạ sao con?
Thầy, cái phố tên là cái phố đó, thân ra cái giới hạn của nó mình có thể mình đi đâu đấy. Nhưng mà nó có sẵn đó. Ví dụ như những người cần tụ khổ thì là Bồ Tát sẽ tạo ngay cho chỗ kinh kỳ phố đó để xem cho những cái người bệnh tụ khổ thì những cái người.
Nghe cái vấn đề con có thể là cái tước á, đang tu lục độ, ác nói lục độ là có phước, đúng chưa?
Yeah.
Tu lục độ có phước, mà Bồ Pháp tu lục độ, mình thấy mình không tu sao mới có phước được? Tôi hỏi ngược lại cái vị, nếu cái tâm các vị Bồ Tát lúc mà tu Bồ Tát đạo mà không thấy mình tu, vậy có nghĩa họ không có phước hả? Sao có chuyện lạ vậy được? Thầy giảng cái vị nghe, bởi vì các ngài Bồ Tát nó đặc biệt trong chúng ta chỗ đó đó, các ngài tu mà không thấy mình tu, thành ra cái phước báo họ khi mà họ thấy không thấy họ tu đó, phước báo họ tạo ra kinh hoàng. Họ giàu không thể tưởng tượng được. Cái tâm mình còn thấy mình tu là cái phước báo mình tạo nó ít hơn ngài Bồ Tát nhiều. Tới ngài á, nếu như cái vị nói cái Bồ Tát mà tạo phước công đức đó mà không đi tới ai, không tới về tới mình á, thì đó là đi ngược lại cái luật nhân quả rồi, đúng không? Mình làm chuyện tốt thì tự động mình có phước, chứ nói mình phủ nhận là mình công nhận nó cũng chừng nói chuyện thôi. Hắn cái luật nhân quả nó rõ ràng lắm. Cái vị tu thì quý vị được cái phước. Thì đặc biệt cái ngài Bồ Tát người ta tu, các ngài tu mà không thấy mình tu, bởi cái phước họ nó lớn hơn mình nhiều. Bởi cái phước họ báo họ nhiều, thành ra họ rất là rộng lượng. Lý do cái vị không rộng lượng tại cái vị nghèo. Cái vị nghèo thì cái vị sợ mình chưa đủ. Bồ Tát thầy cam đoan cái vị Bồ Tát không bao giờ nói là bữa nay mình bố thí mà cho nhiều quá, cho cái bà kia nhiều quá rồi ngày mai tiền đâu mà ăn trưa đây, không có đâu, không bao giờ nghĩ cái chuyện đấy đó. Cho là cho thẳng luôn, đó là cái khác biệt của Bồ Tát với mình đó. Con lần thầy hỏi ông Bồ Tát kìa, ngài Bồ Tát kìa, hỏi là bạch Bồ Tát dạy cho con. Dạy cho con cái tu cái pháp Bồ Tát đạo. Biết họ ngài trả lời thầy sao không? Mấy cái đó là 10 năm trước. Nhưng khi 2 năm trước, có thể 20 năm trước, có thể 20 triệu kiếp trước thầy không nhớ nữa, cho nên đại khái. Ok, thầy gặp cái Bồ Tát thầy xin quỳ xuống, thầy xin tới đây bạch Bồ Tát, bạch ngài dạy giùm con quyết cái pháp. Biết ngài trả lời sao? Họ biết trả lời, họ trả lời thầy sao? Họ nói là tôi không có gì mà dạy ông. Thầy giận dễ sợ luôn. Rồi ngược lại cái vị Bồ Tát mà nói như vậy, cái vị có giận không? Ông miệng nói là ông Bồ Tát như vậy thì hỗn quá, sắc sược quá, tàn nhẫn quá. Bây giờ thầy mà lên Bồ Tát thầy cũng nói như vậy luôn. Cái sư cô này thích dễ sợ lắm. Cái sư cô này vẫn chưa biết trời biết trăng gì hết. Thầy cũng trả lời như vậy. Thầy không có gì mà chạy. Tôi không có gì mà dạy ông đâu. Thầy cũng trả lời y chóc như vậy. Không đổi gì hết. Thì thứ nhất thầy nhắc lại cái quan niệm này là người Bồ Tát, các ngài Bồ Tát khi mà họ tu cái lục độ, cái lục ba la mật này, là các ngài thấy các ngài không tu tí nào đó. Thì làm sao nghĩ mình nhận cái phước gì? Thành cái tư tưởng của nó tôi đang tạo phước này nó không không qua cái óc, không không sinh ra luôn nữa. cái đó là cái tự do. Họ không thấy họ cần tạo phước luôn nữa, dễ sợ. Rồi quý vị nghĩ lại cho coi, nếu như mà quý vị tới nói, vị Bồ Tát nói là như thầy Vinh Hóa ngài thầy nói đó, là theo cái lẽ của Phật giáo thì ngài đang tạo phước báo bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được, thì ngài trả lời biết sao? Ngài trả lời không có đâu, ông Vinh Hóa ông sai rồi, không có nhiều đâu. Quý vị thấy hiểu không? Tại sao các ngài nghĩ là không nhiều? Các ngài nghĩ là không có nhiều, tại sao như vậy? Có phải là vì các ngài không biết cộng biết trừ là sao? Họ không nói là nhiều. Vì thầy hỏi quý vị, nghe một người đó có 10 chiếc xe, thì nghĩ đó người đó, vì mình nói người đó nhiều xe là ít xe. Cái câu này ý nghĩa là họ không thấy nhiều, tại vì nó có ý nghĩa như vậy này, không phải là họ không phải nhiều, ok? Thì ý nghĩa thứ nhất á, họ nhiều quá đây, đối với vị này nhiều, đối với họ là không có gì hết. Quý vị thấy không? Đối với mình á, 100 đồng nó lớn, đối với một cái vị tỷ phú, trọc phú, 100 đồng là bất cắc. Gì đó mà nhiều. Họ giàu, cái ngài Bồ Tát giàu mà quý vị không thể tưởng tượng, giàu chừng nào luôn nữa đó, không cách nào tưởng tượng nổi. Thì đối với họ cái gì mà nhiều nữa đâu. Một cái người ta giàu đến độ như vậy, người Bồ Tát cũng đặc biệt cái đó đó, không phải chừng chơi đâu. Lý do thứ nhì, người Bồ Tát mà không thấy cái phước mình tạo ra nhiều là tại sao? Cái người Bồ Tát á, người ta có trí huệ chân chính, người ta thấy tất cả phước đức mà tạo ra đó là đều là không cả. Thêm sao có nhiều với ít được? Cái không nó chỉ là không, không có nhiều cũng không có ít. Quý vị thấy cuộc đời nó sướng như vậy đó. Nhà Bồ Tát sướng như đó, nó không cần biết ít, cũng cần biết nhiều. Không thấy ít, cũng không thấy nhiều. Tự tại như vậy đó. Không thấy phước báo là quý. Quý là tại vì nó có giá trị, tại vì nó giúp mình đắc cái mình muốn. Không quý gì đối với người Bồ Tát, tại vì đối với họ mà không, mà họ không tính dùng nó nữa. Có dùng làm gì? Có cái lục độ không? Cái lục độ là cái gì? Thứ nhất là mấy người Tây Phương bây giờ người ta dịch mấy danh từ Phật giáo ra và tiếng Anh đó, thì họ dịch cái bố thí là dịch cái rộng lượng, như vậy là bố thí. Cái vị thấy dễ sợ. Nó không bao giờ cái rộng lượng ở trong, chỉ là bố thí. Khác nhau chỗ nào? Rộng lượng với bố thí nó khác nhau chỗ nào? Cái bà giảng mấy cái rộng lượng thầy nói rõ ràng, cái bà nào nói mà không vững là cái người này không có rộng lượng, chưa bao giờ rộng lượng hết đó.
Rộng lượng là không có ngược lại với cái hẹn hòi.
Trật.
Sao cơ? Thì rộng lượng có nghĩa là mình sẵn sàng cho, nhưng mà trong cái sự rộng lượng
cái ông này Mỹ hóa quá nè. Rộng lượng là một cái đức, còn cái bố thí là chỉ là một cái hành động. Cái vị có thể rộng lượng mà không cho không? Con người hỏi thầy cái rộng lượng đó, nó không nó, mình có thể rộng lượng mà không có bố thí, thì người ta hỏi, thì mấy ông Mỹ ông hỏi vậy chứ làm sao có thể rộng lượng mà không bố thí. Thầy hỏi cái vị rất cái câu hỏi rất là quan trọng. Mình rộng lượng mình không cho. Bởi vì cái này kiếm sách cũng được. Nên quý vị thấy không? Nếu như quý vị mà rộng lượng cho người Do Thái mà không có bố thí cho cái người Ai Cập thì cái vị đâu có gọi là bố thí được, đâu gọi rộng lượng là bố thí được. Một cái pháp, thành cái pháp bố thí mà dịch ra thành cái rộng lượng nó trật lất. Một cái người sư làm sao giảng pháp được như vậy? Cái người mà rộng lượng á, mà từ qua mình là rộng lượng, cái người đó không phải thiệt sự rộng lượng đâu, phải sư cô. Mình thiệt sự rộng lượng mà đâu có gì mà tới gì mà thấy rộng lượng nữa đâu. Cái rộng lượng thật sự không thấy mình rộng lượng. Quý vị thấy không? Cái bố thí đó là một cái pháp mà nó bao gồm hết tất cả cái không gian, cái pháp giới luôn. Là có thể quý vị nó có bao gồm luôn cái rộng lượng, cái keo hẹp, cái ke, cái bụng xỉn đủ thứ hết đó. Cái đó bố thí nó đầy đủ ở trong đó hết đó. Người Bồ Tát có thể rộng lượng để tu pháp bố thí được. Cái người mình phàm phu cũng tu bố thí được, tại mình vẫn còn bụng xỉn như thường. Không sao, vẫn tu được như thường. Đâu gọi là pháp bố thí, pháp cho tất cả mọi người. Ok. Thành nói dịch ra cái chữ là chữ rộng lượng đó là mì dân, cái đó là nịnh đầm. Thành thì nhắc lại cái gì? Cái pháp học cho nó đàng hoàng, đừng nghe ta nói mà nghe mà nó ngọt tai cái gì mà học. Thành quý vị biết cái pháp bố thí đó, nó rộng như sao, nó bắt đầu một cách là rất khiêm nhường, là mình cho mình tiếc tiền. Ok. Mình to cho mình tiếc. Thành cái viên ai cũng vậy, mà bắt đầu mình cho là mình than, mà trong bụng mình than thầm nó trời sao mà cho nhiều quá vậy. Thành quý vị lúc mà đưa cuốn cho nó dày đó, để vào đó. Ok. Cái đó ai cũng tiếc tiền, cái đó mình thông cảm. Trước thầy và từng làm như vậy chứ. Bắt đầu mình bố thí mình keo kiết, mình bố thí mình vừa cho vừa tiếc của, đó, ai cũng vậy hết á. Ok. Rồi xong rồi từ từ mình quen rồi, mình thấy cái sung sướng của cái cho rồi đó, khi mình bố thí sướng. Quý vị biết không, cái bố thí pháp bố thí nó hay lắm. Mình cho mà cái tâm mình từ từ vì cho, lúc mà quen rồi cũng như lúc mà cho thấy mà cái lòng nó lân lân nhẹ nhẹ, nó sung sướng, mà không cần biết là người ta biết ơn hay không. Có ai thấy được cái đó chưa? Cả đời thầy cũng cho, thầy cũng chưa bao giờ cúng dường cho chùa. Rồi đó, bữa đó ngày thầy tới cái chùa, thầy cái chùa thầy tội, thầy biên cái sách $1,000. Thành lúc mà quý vị có thể bố thí mà một cách xả, mà không cần biết là cái, không cần biết là người ta biết ơn, là cần biết là cái gì hết á, mình chỉ cho thôi, xong quay lưng mình bỏ đi, nó nhẹ nhàng ấy, sợ người nó nhẹ lắm. Không liên tiếp kia đó, nó hoàn toàn tự do. Nó sướng tại sao? Tại lúc trước cuộc đời người tại gia, đức thầy còn là tại gia, không biết bố thí là cái gì, mà tất cả hành động mình đều có cái mục tiêu ấy. Lúc đó lần đầu tiên cuộc đời làm cho người ta mà hoàn toàn có mục tiêu ấy. Cho thôi, thấy người nó nhẹ nhàng. Anh khi vị biết không, cho càng ngày càng cho càng nhiều thì càng ngày cái tâm rộng lượng nó càng nới ra, thì càng ngày càng tới một cái trình độ nào đó cực đoan rồi, thì bỗng nhiên thành cái cảnh giới ngài Bồ Tát là cho mà không thấy là rộng lượng, không thấy là cho nữa luôn. Cái rộng lượng đó nó làm kẹt cái việc, nó mắc kẹt mình phải rộng lượng. Và tôi nhắc lại cái lục độ, cái độ đầu tiên hết là bố thí, thứ nhì á là pháp, thứ nhì bà làm bậc á là giới, thứ ba là nhẫn, thứ tư tinh tấn. Nhất là bố thí, thứ nhì là giới, thứ ba là nhẫn, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là định, thứ sáu là huệ. Nhớ đó, người Bồ Tát thì nhắc lại cái gì nghe, các ngài tu lục độ, luôn luôn tu lục độ. Cái đặc biệt của ngài Bồ Tát là các ngài đang tu lục độ mà không thấy mình tu lục độ. Nếu như quý vị không cần đếm xỉa nó là mình có tạo phúc đức gì đó không nữa, thì cái đó mới gọi là không có tham mà không có chấp trước. Bỏ hơn một tiếng đồng hồ giảng quý vị những cái giáo lý rất rất là thâm sâu. Ok. Tại sao gọi là không có tham mà cũng không có chấp trước? Thì giảng khỏi cái vị tại sao không có tham, không có chấp trước. Tại vì cái chữ dùng nó rất là chính xác. Tại sao nó là không tham? Cái này là thầy dịch từ tiếng Hoa, tiếng Anh, nó chính xác như vậy đó. Cái người mà giảng kinh mà tiếng Anh, người ta không hiểu được cái ý thâm sâu, người ta không dịch. Thầy giảng cái gì, biết nghe, biết cho quý vị hiểu tại sao các ngài tổ sư ta giảng như vậy. Mà các người thầy, thầy trưởng, thầy buổi này không thèm giảng như vậy, không hiểu cách giảng như vậy. Đối với cái người phàm phu đó, cái tham này là đừng chỉ cái người phàm phu. Cái người phàm phu khi mà tôi lục độ là vì cái lòng tham, đúng không? Vì còn phàm phu thì cái lòng tham nó chưa chết. Thế quý vị thấy người phàm phu nó còn lòng tham, thành người Bồ Tát khác người phàm phu. Cái chấp trước là cái gì? Cái chấp trước là chỉ về hai cái bên thanh văn, họ vẫn còn chấp trước. Có ai theo Nguyên Thủy giơ tay cho thầy coi. Cái này nó hơi sốc tai tí, là cái người mà bên Thiêu Nguyên Thủy ta vẫn còn chấp trước. Khoa cười rung đùi cười dài quá, sách nào mà nó dám biên như vậy, không ai dám biên như vậy đâu. Cái này cái chấp trước là Nguyên Thủy, là bên thanh văn đó, họ ngại nợ quý vị. Cái người nguyên văn thanh văn họ khôn lắm, họ có trí huệ, họ biết là nếu như mà cô nợ người ta là trong tương lai cô phải tìm người ta mà trả lại, không cách nào mà chạy đâu được hết, phải trả cái tiền mình nợ người ta mà còn phải trả tiền lời nữa, nó dễ sợ lắm. Nếu quý vị nợ người ta mà để tiền lời nó nhân lên là chết ngắt rồi. Thành cái người thanh văn đặc biệt lắm, họ có trí huệ đặc biệt, cái chỗ ngài thấy nếu mà nợ người khác đó, là phải kiếm người ta, phải lùng người ta mà trả nợ, không thôi tiền lời nó chết đó. Tiền lời nó mình ngột thở luôn, chịu không nổi đâu. Cái tiền lời nó không làm được gì hết đó. Rồi mình làm tôi làm mọi người ta suốt đời. Quý vị thấy không? Thành mình cho, cuối cùng mình chỉ lấy tiền lời thôi là đủ sống. Chỉ lấy tiền lời thôi, đừng có lấy tiền bố.
Thế về những khi mình cho ra thì họ có sợ là người ta phải tìm họ để nên.
Cái luật nhân quả này. Thầy nói, thầy trả lời là người ta nếu như mình cho vợ mình nhiều hơn thì mình có sợ, nên sợ là vợ mình đi tìm mình lùng mình để trả không? Thầy nói không? Gì đâu mà sợ, bởi vì tam con trai tam thê bảy thiếp vậy, vì vậy đó. Thành cái người thanh văn, người A La Hán với người Bích Chi Phật á, không muốn nhận đồ cúng dường quý vị đâu, họ không muốn. Tao không biết họ phải lùng cái gì mà trả. Thành ra mấy người A-la-hán là trốn lên núi, lên rừng như vậy đó. Tao họ không muốn nợ cái gì. Ok. Cái điểm rất quan trọng, cái người ngài Bồ Tát khác người A La Hán hay là Bích Chi Phật ở chỗ các ngài không sợ nợ. Nếu quý vị sợ là quý vị đó một cái chấp trước, đúng không? Sợ làm cái gì? Gì đâu mà sợ? Bởi vì cái này cái chấp trước ở chỗ đó. cái đặc biệt, cái đặc điểm điểm khác của cái người Bồ Tát khác người Thanh Văn vậy đó. Người Thanh Văn là né nợ, ta sợ tiền lời, sợ trả nợ. Còn nhiều khi người Bồ Tát nhiều khi là cố ý nợ người ta. Tại sao như vậy? Tại người Bồ Tát đâu có sợ nợ, tại nhiều khi người ta nợ, mình nợ người ta tiếc của, thành phải rượt mình. Người ta đi kiếm nhưng mình cũng cần kiếm người ta nữa. Có những người ta kéo kiết đó, ta biết mình nợ người ta, ta tự động ta đi kiếm mình. Mình cũng cần kiếm người ta. Cuối cùng, cái người Bồ Tát đó, khi mà tu lục độ đó, là biết mình đang tạo ra rất nhiều phước. Mặc dù trong tâm mình đó, những phước báo này nhé, chả có ý nghĩa gì hết, mà vẫn làm như thường. Mặc dù cái tâm mình quay thường những cái phước báo này, coi những cái phước báo này, cái tiền bạc của cải, ngôi vàng đều là không hết. Cái phước của mình á, người ta cúng mình, đời xưa người ta cúng một cái tổ quốc, người ta cúng một cái ngôi vàng, đúng không? Cái đó là cái phước của mình. Thì những người Bồ Tát biết mình có phước nhưng mà vẫn tin bơ. Mặc dù cái đó nó chả có gì hết, mà vẫn làm như thường, vẫn phí thì giờ làm như thường. Mê mới gọi là không chấp cái không. Ngược lại, cái người Bồ Tát đó, biết mình làm phước, biết người ta nợ mình mà không bao giờ đòi. Thầy nói cái gì nghe. Thành ra cái khác biệt rồi đó. Mà quý vị lục nhân quả rõ ràng, nếu quý vị nợ người ta thì quý vị phải trả cái tiền nợ cộng tiền lời. Ok. Nhưng nếu ngược lại, nếu như mà quý vị nợ Ngài Bồ Tát, Ngài Bồ Tát không bao giờ đòi quý vị hết, không bao giờ. Thành ra muốn làm giàu, đừng ăn cướp cái người phàm phu, đừng ăn cướp người Bồ Tát cái lợi nhất, là lầu giàu lẹ nhất. Ok, lúc mà thầy đi học á, học đại học á, về cao học kinh doanh á, thì cái đại học đầu tiên á, là muốn làm giàu là cưới vợ giàu là lẹ nhất. Ok. Thành thầy mới dạy bây giờ thầy dạy đời văn minh này, thầy dạy đi tìm Bồ Tát mà ăn cắp họ. Thành ra mặc dù Ngài Bồ Tát biết mình, người ta nợ mình, ok, người ta biết người ta nợ mình dễ sợ, mà mình mà không bao giờ đòi, mới gọi là không chấp mặt cái hữu. Tại sao các Ngài Bồ Tát không có đòi nợ? Tại sao vậy? Như Ngài Khổng Tử nói, Khổng Tử hỏi Phật đệ tử học trò là trong đời con người đó cái gì là khổ nhất? Thì Ngài Tân Tử mới nói cho con biết, quý vị biết con đời con người đó, người ta tới đòi nợ mình là cái lúc mà khổ sở nhất của cuộc đời mình. Ngài Bồ Tát đặc biệt ở đó, Ngài thấy, Ngài hiểu rằng một khi mình tới mình đòi nợ người ta đó, người ta khổ sở dễ sợ đó. Vì cái tâm từ bi lớn quá, không thể nào làm ta khổ được, thành không bao giờ đòi. Bởi họ, các ngài không có đòi nợ vì cái lòng đại bi, chứ không phải vì dốt. Làm như vậy là cái tâm từ bi lớn quá đi. Bởi cái vị tu như vậy là cái vị vừa tu huệ và vừa tu cái lòng đại bi, mới hoài là trung đạo. Tấm 770. Cái đó là mình nói cái tấm đó rồi mình bàn về cái pháp tu của người Bồ Tát. Nhưng đều đối người phàm phu tại sao? Thì người phàm phu này là theo tu theo cái pháp của người của ngài Tăng Tử, một vị đại đệ tử của ngài Khổng Tử. Thì cái ngài Tăng Tử này rất là đặc biệt, là mặc dù sau khi mà ở học với ngài Khổng Tử, tới khi ngài Khổng Tử mình qua đời rồi, ngài mới bắt đầu dạy gì? Ngài dạy về cái nho giáo, ngài truyền bá để những cái người đệ tử đời sau mà làm do nho giáo càng ngày nó càng thịnh hành. Ngài dạy gì? Ngài chú trọng dạy về cái hiếu và cái chữ tín, hai chuyện thôi, ngài dạy thôi, nhấn mạnh hai thôi, là có hiếu và cái lòng tín, cái tín nghĩa. Mà dạy sao? Mỗi ngày tự hỏi ba, tự xét ba chuyện. Thứ nhất, mình tận lực không? Mình đã tận lực chưa? Thứ nhì, mình đã thất tín với bạn mình chưa? Thứ ba, thì mình dạy, mình làm chưa? Thì quý vị thấy, thành ra đời xưa cái bên người cái văn hóa người Trung Hoa đó, cái nho giáo là cái mà rất là gần với cái giáo lý của Phật giáo chỗ đó. Tới sở làm từng được chưa? Có ai có trong này có lời dạy nó nói là họ có lương mình hơi thấp một tí. Ai nghĩ là mình cái lương mình thấp quá, mình xứng đáng lương cao hơn nhiều. Nhất là bà chủ không có trọng cái sự cống hiến, cái sự giúp đỡ của mình. Cái người mà đạo đức á là chỉ cần được làm thôi, không cần biết. Đời nay á, mà cái xã hội mình nó lưu động dễ sợ, thành ra mình chỗ này mình làm xong thì coi chỗ khác bài keo khác, mình gừa gạt người khác. Còn đời xưa đâu có đi đâu được xa, thành chỗ nào ở một chỗ ở cả đời luôn, thành cái chữ tín nó quan trọng. Làm sao cái chuyện tín là cái chữ tín rất là quan trọng trong cái xã hội. Tại sao? Nếu như cái giữa không có cái tín giữa cái trong cái xã hội, hoặc không có cái chữ tín giữa cái người thân nhân với nhau, thì làm sao mà có gia đình được, thưa quý vị? Cuối cùng, tại sao phải học, tại sao phát triển cái khả năng mình, cái trí huệ của mình? Tại vì đó là cái ý nghĩa của cuộc đời của mình. Mình phần có trí huệ hơn, có đạo đức hơn, thì được như vậy cuộc đời không có lãng phí cuộc đời mình. 771, cái pháp bát nhã là cái pháp mà vô trụ. Học cái pháp bát nhã này là để giúp quý vị đạt tới cảnh giới của vô trụ. Đừng có trụ vào cái tướng, bốn cái tướng. Tướng có thể đủ thứ tướng hết, nhưng đều có thể nói gom, nói tổng quát là bốn cái loại tướng khác nhau: ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng. Không nên chấp vào bốn cái tướng này. Cái kinh, cái pháp bát nhã này là cái pháp là để nó chặt cái chấp tướng, chặt giúp cái vị đạt cái cảnh giới là cái cảnh giới vô trụ. Vô trụ là gì? Vô trụ có nghĩa là mình không chấp tướng. Tướng gì? Bốn cái loại tướng, có đủ loại tướng, là bốn cái loại tướng. Cái tướng của cái ngã, của cái tha, của chúng sanh và của thọ mạng, bốn loại tướng đó. Thì mình không có chấp gì về những cái chuyện đó thì mới gọi là vô trụ. Ok. Mà nếu như cái gì mà không chấp tướng như vậy, cái gì trở thành vô ngã. Okay. Rồi cái vị tu đạt tới vô ngã, xong rồi tới tiếp tục tu cho tới cảnh giới cái giác ngộ của ngài Bồ Tát, thì lúc đó cái vị thấy rằng tất cả pháp giới này chỉ là nhất như, chỉ là một thôi. Ngài thắc mắc gì không? Cái câu hỏi là cái khác biệt giữa trụ với là vô trụ với là chấp trước ở chỗ nào? Vô trụ và vô chấp tướng nghĩa là sao? Cái vô trụ với không chấp trước, chấp tướng nó khác hay là giống nhau? Khác. Trụ là gì? Thầy hỏi trụ, cái câu hỏi rất là khéo, là vô trụ với vô chấp trước, chấp tướng nó khác nhau chỗ nào? Thì theo hỏi bây giờ trụ là gì? Khoan nói chấp tướng là mình nói trụ là cái gì đi, thì có người nói trụ là gì, là không có tin, là tin một cái gì đó.
Trụ là mình đã thấy một cái vật gì hoặc một cái ý tưởng gì, mình neo cái tâm mình vào cái đó. Còn vô trụ hoặc là chấp trước là không có khởi cái ý lên mà nhận cái gì xung quanh đó. Kể cả cái ý mà mình khởi lên nó không có nữa, thì có cái gì để mà nhận chứ không nhận, thật chấp chứ không chấp nữa. Tâm mình sanh ra thì nó sanh ra cái vật khác như bữa thầy giảng. Bây giờ mình sanh ra chỗ sanh.
Ừ, thầy hỏi con không, mình kiếm người thầy khác mình mà nói, chứ còn thầy nói, con nói mà dùng thầy mà trả lời thầy thì không được.
Thế chùa và thầy tâm nghiệp vậy là kiểu bế sinh anh.
Chỗ với lại cái attachment liên quan lên cũng là một, phải là mình dính vô cái gì đó.
Cái quan niệm mà trụ nó rất quan trọng. Hết giờ rồi. Dạ. Dạ, bây giờ mình hỏi câu thông thường, ở đâu? Cái trù là ở chứ gì? Không phải như người ta hỏi bây giờ, ông ở đâu, cô ở đâu, phải không? Sống, ở, suy nghĩ, mình vui chơi, thoải mái. Thoải mái là mình quen thuộc, đúng không? Quen thuộc, biết. Thằng cái gì thấy không? Nó đủ thứ hết đó. Nó vui chơi nè, ngủ nè, nghỉ nè, uống nè, quay tivi nè, hả? Nhảy đầm nè. Cái trụ là cái gì đấy? Quen nè, biết nè, giận có không? Hoặc là chán đời, hoặc tình thương. Trụ là tất cả. Tất cả đó nó có một cái quan, một cái điểm chung là cái gì? Cái trù đó đó, cái chung điểm nó là mình cần nương tựa đó. Mà cái này là cái điểm mà quý vị không dám nhìn. Cái trù nó nguy hiểm chỗ này đó, là mình ỷ lại nó, mình không dám nhìn nó là ỷ lại. Không có chấp, không có ỷ lại. Thành cái pháp Bát Nhã là cái pháp mình vô trụ, có nghĩa là mình không có cần nương tựa cái gì hết, mới gọi là vô trụ. Những cái mà quý vị thấy trụ tức là cái gì? Cô trụ cái gì? Cô nói tôi phải ở cái chỗ Bát Thân Hương, trụ là gì? Trụ nhà, nhà ở, trụ đồ ăn ngon, tình thương. Tôi không cần tình thương, đều tôi cần phải cần nhờ vả người thân nhân. Mấy con cháu nó tái mặt mấy. Quý vị thấy không? Lúc mình còn trẻ, mình hăng hái, mình không coi thường mấy bà già, mấy người thân nhân về. Lúc mình già mình không biết tại sao bây giờ mình lạnh cái quả đó. Cái ý điểm như vậy, ý này là mình có, mỗi cá nhân chúng ta có những cái mà cái mình thấy cần thiết. Mình cần thiết, thiệt sự mình cần thiết, đúng không? Cái đó gọi là trụ. Cái gì mà cái vị trụ đó là cái vị ỷ lại đó, là cái vị đang chấp vào cái tướng đó. Mình chấp vào cái tướng là người thân nhân. Chấp vào cái tướng gọi là cái chỗ tá túc. Thành nếu quý vị bỏ được cái sự ỷ lại đó, cái sự nương tựa đó, thì quý vị xả được cái tướng, chấp cái tướng đó. Cái trụ này có nghĩa là quý vị hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Cái sự thật là nó nghe rất là sóc tai. Quý vị không thể nào thiếu được. Cái trụ là mình không thể nào không có được. Bỗng nhiên sung sướng, bỗng nhiên bây giờ trụ vào cái lon. Bỗng nhiên quý vị ngồi yên, bỗng nhiên nảy cái tư tưởng là tôi phải cần mua chiếc xe mới. Mà không có chiếc xe mới là sẽ khổ sở dễ sợ. Cái thầy nói quý vị nghe, cái mà quý vị ý lại đó là trong cái tâm một quý vị thôi. Thầy hỏi lại quý vị, có thiệt sự mình cần là không? Vậy chứ câu này cũng hỏi vậy cho nước với không khí với đồ ăn sao? Cần là không? Yes. Như thế em gọi là lệ thuộc là không?
No. Yes, no.
Người Việt Nam mà vừa có vừa không luôn nữa. Hỏi bắt chẹt thầy nói cái đó là trung đạo thưa thầy. Cái người là cái người ăn mày. Nghĩa là sao? Hai người đó cãi lộn nhau đó, sao bây giờ? Hả? Cái ông nhỏ này ghê quá, mà thầy nói làm nói vừa vừa, nói nhiều quá học trò thầy nó chạy hết. Cỡ như cái pháp mà pháp điên, người điên rồi. nghĩa là sao? Mình cần hay là không cần? Nghĩa là sao? Sao giải quyết bây giờ? Cái vị đang thở bây giờ, làm sao cái vị cũng có không khí được? Mình nói bây giờ vị đang thở, mình nói bây giờ tôi muốn không khí nữa, cái này có thể xảy ra được không? Thành có người nói, thầy nói, tôi hỏi cái vị, không khí mình thở là chuyện tự nhiên, đâu thể gọi nó là mình nương tựa nó được. Tại sao vậy? Thầy nói là bác thương hương nó không khí nó xấu sao? Thầy nói không khí xấu thì dọn đi chỗ khác. Quý vị đâu có cần cái không khí xấu đâu. Tại cái trụ này là một cái mình cứ nghĩ là mình cần mà thiệt sự mình không cần. Khi mà nói chữ trụ này, cái quan niệm này là cái tâm quý vị đó, nó tạo một cái sự lệ thuộc mà nó không cần thiết. Mình cứ nghĩ là mình cần, thiệt sự mình không cần. Tại sao? Thầy đọc biết bao nhiêu cái chú thích mà về Kinh Kim Cang này, chứ ai giảng cái trụ là cái gì hết đó. Thì nó trụ thôi. Mà cái trụ này là cái lệ thuộc, mà nó không, nó chỉ là tưởng tượng thôi. Nó dễ sợ như vậy. Mình chỉ tưởng tượng nó quan trọng, thiệt sự nó không quan trọng đi nào hết. Kim Cang nó hay, xin lỗi hay cho đó. Cái nhìn những cái mà mình nghĩ mình cần đó, mình hỏi từ hỏi thiệt sự cần hay là không cần. Cái mình đang nghĩ mình cần đó là cái mình đang trụ đó. Mấy người nghe nói thằng ông thầy giảng ngày này hay quá. Bây giờ mình không cần trù con mình nữa. Mình về mình xách đầu nó quăng ra thùng ra. Cái đó trù là không trù không? Nghe về đây không? Cái mới gọi là không trù. Thành thầy xin lỗi ngày hôm nay. Thầy nói quý vị, cái trù đó, cái trù này đó, không có nghĩa là vì mình nói không trụ, tức là đừng có nói là cái cô này, nó nói là bây giờ nghe thầy giảng hay quá, thôi về tôi quăng đem thằng con tôi quăng vào thùng rác. Cái đó là vẫn là trụ như thường, tại vì mình trụ và quăng con mình vào thùng rác. Ok, cái đó là trụ, hoàn toàn trụ. Cái trụ này không có nghĩa là quý vị không cần. Ok, cái trụ này có nghĩa là quý vị chỉ tưởng tượng mình cần thôi. Cái quan niệm rất là quan trọng. Cái trụ là mình thiệt sự mình không cần, mà mình nghĩ mình cần. Nó nguy hiểm cho đó mới gọi là cái trụ. Cái pháp rất là thâm sâu. Trong cuộc đời mình có, mình ỷ lại vào, mình thấy như có những cái chuyện cần thiết trong cuộc đời mình, mà mình thiệt sự mình nghĩ mình không thể sống được, mà không có được. Tức là mới gọi là cái trụ. Còn nếu như quý vị nghĩ là mình, thầy nói mình trụ có nghĩa là mình không cần trụ cái không khí để mới thở, cái đó là trật. Cái mà không khí cái vị thở không phải là trụ, cái đó là cái nhu cầu cần thiết thật sự của cuộc đời của người, không thể gọi là trụ được. Okay. Cái trụ này, cái cần thiết giả mới gọi là cái trụ. Nó không thiệt sự, nó không cần thiết, mà chỉ cái tâm mình tưởng tượng mình cần thiết thôi, chứ thiệt sự mình cần. Thành bởi vậy mới gọi là cái trí huệ. Chứ hề là nhận nó được cái mà mình không cần. Mới gọi là cái trí huệ bát nhã. Ok. Thầy xin lỗi ngày nói hơn 25 phút rồi. Để cái quan niệm quan trọng để quý vị hiểu. Quý vị biết không? Người ta giảng cái Kim Cang, không ai giảng cái chư trụ nữa đâu. Không ai giảng được chư trụ này. Mà không ai hỏi được một câu mà hỏi thông minh như vậy đó. Không câu hỏi ác dễ sợ. Hỏi dễ cho trụ cái không khí có gọi là trụ không? Hỏi rất là khôn quá. Mấy thứ này sau này người ta hỏi lại cho mà chết, sám mặt luôn.